Xin kính chào quý hội thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong công vụ các sứ đồ. Phi-e-rơ và Giăng ở trước tòa công luận. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thọt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân đức Chúa Giê-xu. Sự từ kẻ chết sống lại, họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa hôm sau, vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm lại tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ, thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dậy đức thánh linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi bởi vì làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi có thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông, cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Amen. Kính mời quý hội thánh an tọa.
Mong việc lớn. Ngày hôm nay là ngày lễ ngũ tuần. Ngày lễ ngũ tuần, nếu mà quý ông bạn chị em nhớ lại thì chuyện gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần trong công vụ sứ đồ đoạn 2? Có còn ai nhớ không? Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh của Chúa. Lúc đó là mới một nhóm người. Thì các con cái Chúa, các môn đệ của Chúa nhóm trên phòng cao. Tại vì trước khi Chúa Giêsu về trời có nói, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lãnh quyền phép làm chứng về ta tại Jerusalem, Juda, Samari và cùng khắp trời đất. Thì có con cái Chúa lúc đó, các môn đệ của Chúa họp trên phong cao cầu nguyện. Thì Đức Thánh Linh giáng xuống. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì họ thấy giống như là tiếng gió, rồi lưỡi của họ giống như là có cái ngọn lửa trên lưỡi của họ. Và trong bữa hôm đó thì Phi-e-rơ giảng một bài giảng 2-3 phút và cả mấy ngàn người tin Chúa. Nhưng mà điều lạ một điều thì lúc đó các môn đệ của Chúa cũng chia sẻ lời Chúa. Thì mỗi dân tộc khi mà đến dự ngày ngũ tuần thì họ nghe lời của Chúa tuyên giảng hay là chia sẻ bằng chính cái ngôn ngữ của họ. Cái đó trong chương 2. Trong công vụ sứ đồ chương 2, khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống thì tuôn đổ thần của Chúa trên hội thánh của Ngài. Thì lúc đó cái làn sóng chuyển động hay cái làn sóng rao giảng phúc âm được truyền bá khắp nơi, từ Jerusalem cho đến khắp nơi khác trên thế giới. Qua tới công vụ đoạn 3, công vụ đoạn 2 thì được giảng vào năm 2015. Công vụ đoạn 3 được giảng vào 2016. Thì công vụ đoạn 3 thì Phi-e-rơ và Giăng với đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa đi vào đền thờ để mà thờ phượng. Lúc đó thì Phi-e-rơ và Giăng đã dùng Thánh Linh để chữa lành cho người bị què, bị bại lúc đó. Và qua tới đoạn 4 sáng hôm nay, năm 2017, để kỷ niệm lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, thì công vụ đoạn 4 cho chúng ta một chút cái hình ảnh những chuyện gì đã xảy ra cho con cái Chúa lúc đó. Những người vẫn còn tiếp tục trong cái làn sóng truyền bá phúc âm, hay là trong cái làn sóng chúng ta có thể nói là chuyển động mà ảnh hưởng cả thế giới lúc đó. Mạng lệnh của Chúa khi mà cho con cái Chúa lúc đó là phải trở thành nhân chứng cho Chúa, bắt đầu từ Jerusalem và cùng khắp trời đất. Và cái mạng lệnh đó, quý ông bạn chị em nếu nghiên cứu trong Thánh Kinh thấy đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục xảy ra cho đến ngày hôm nay. Mọi người được cứu bởi phúc âm, cũng giống như quý ông bạn chị em được Chúa cứu, tin nhận Ngài, thì Chúa cho cái quyền phép, hay là Đức Thánh Linh giao cho quý ông bạn chị em, trao cho quý ông bạn chị em cái quyền phép để tiếp tục cái công việc Chúa giao phó, rao giảng phúc âm tin lành cứu rỗi của Ngài cho mọi người chưa biết Chúa. Như vậy sáng hôm nay khi chúng ta nghiên cứu hay chúng ta học hỏi công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 câu 12, câu hỏi được đặt ra: quý con cái Chúa trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay có ở trong cái làn sóng truyền giáo hay là cái làn sóng mà chuyển động của Đức Thánh Linh hay không? Và đồng thời nếu mà quý ông bà anh chị em đã trong cái làn sóng truyền giáo hay là truyền giảng phúc âm đó, thì quý ông bà anh chị em ở trong có trong cái sự kinh nghiệm đó thì có tiếp tục làm công việc Chúa giao phó mà việc lớn Chúa giao cho. Bao giờ cũng vậy, những người theo Chúa bao giờ cũng có cái ước mơ, có cái sự mong mỏi, mong đợi cái sự tuyệt vời của Chúa hay là cái sự sống đời đời mà một ngày nào đó chúng ta gặp gỡ Chúa. Bao giờ một người tin Chúa cũng suy nghĩ rằng cái đời sống chúng ta cho có hay là vật chất chúng ta có nó chỉ là tạm bợ. Cái thế gian mà chúng ta đang sống, mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta chỉ là người lữ hành trên đất, một lúc nào đó sẽ qua đi. Nhưng mà trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cuộc sống sung mãn ngày hôm nay. Nó không phải là tình cờ, nhưng có lý do. Bởi vì Chúa mong mỏi quý ông bà anh chị em và tôi làm những cái công việc lớn cho Chúa. Cái câu gốc sáng hôm nay để nhắc nhở: Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, là tảng đá đã bị quý vị hay là con người lúc đó là thợ nề xây nhà khinh dễ, nhưng lại trở thành tảng đá gốc nhà. Không có sự cứu rỗi nào trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta nhờ danh ấy mà được cứu. Chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa trong công vụ sứ đồ sáng hôm nay nhắc nhở sự mong mỏi công việc lớn mà Chúa giao phó cho mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, những lẽ đạo trong lời của Ngài và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, nhất là trong ngày lễ ngũ tuần này, để con dân Chúa có thể nghe được tiếng Chúa, để có thể hiểu được lời của Chúa và để có thể áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ phải đối diện với vấn đề. Bởi vì sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ nghe được tiếng của Chúa, nghe được sự kêu gọi của Chúa và hiểu được cái đại mạng lệnh Chúa giao cho. Và khi mà đối diện với vấn đề như vậy, nếu mà chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 12, sẽ hiểu được cái sự thử thách của Giăng và Phi-e-rơ, hầu chuẩn bị tinh thần của mình, con cái Chúa của thời đại ngày hôm nay, để hiểu được sự thử thách đó. Và đồng thời hiểu được cái phép lạ của Chúa xảy ra trong sự cứu rỗi như thế nào. Và đồng thời khi mà bị đối chất về niềm tin trong Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta bất chước Giăng và Phi-e-rơ để biện giải niềm tin của chúng ta như thế nào. Sự thử thách, lời của Chúa chép: Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ quan quay đền thờ như người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giêsu sự từ kẻ chết sống lại. Ngài bắt hai người giam vào ngục và cho đến bữa sau vì 7 giờ là tối rồi. Điều gì chúng ta học hỏi được trong ba câu này? Cuộc đời của người theo Chúa sẽ đối diện nhiều thử thách và đối diện với chúng đối. Nếu ngàn năm về trước, Giăng và Phi-e-rơ chỉ nói về Chúa Giê-su Christ là bị lãnh đạo tôn giáo bắt bớ, bị nhà cầm quyền quan coi đền thờ bắt bớ, người Sa-đô-xê cũng là một thành phần trong chính quyền bắt bớ. Thì thử hỏi ngày hôm nay con cái Chúa cũng phải đối diện với thử thách. Nếu chúng ta sống ở những quốc gia bắt bớ đạo của Chúa thì có thể cũng xảy ra giống như trường hợp trong công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 câu 3. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ có sự tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Nhưng mà sự bắt bớ hay sự thử thách cũng sẽ xảy ra. Có thể xảy ra cho những người mà chúng ta làm việc chung, những người cộng đồng niềm tin. Họ cũng sẽ nói những cái câu nói làm chúng ta bực mình. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc báo chí ngày hôm nay, những sự bắt bớ, thử thách cho con dân Chúa ở trên Hoa Kỳ vẫn xảy ra. Một vài năm trước đây, ngay cả muốn nói chuyện Chúa Giê-su Christ, mình nói ở đất nước Hoa Kỳ này, nói chuyện hay là cầu nguyện Chúa, nhân danh Chúa Giê-su Christ ở trong nhà thờ thì được. Nhưng giữa công cộng, cầu nguyện được mời, cầu nguyện, mà nói cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ thì sẽ bị bắt bớ. Đó lý do tại sao họ đổi lời của Chúa đi. Nhân danh gì đó thì được, nhưng mà nhân danh Chúa Giê-su Christ trong lời cầu nguyện thì không được. Giữa công cộng. Và ngay cả cách đây 2 năm, những người lính tử vong, nếu mà chôn tại Veteran Memorial Cemetery, mà nếu mà mời mục sư tới để mà cầu nguyện cho tang lễ thì có cái lời cấm. Cầu nguyện sao thì cầu nguyện, nhưng mà không được cầu nguyện trong tang lễ, cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ khi làm lễ tang hay lễ hạ huyệt. Chúng ta nói ở Houston này không thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, con cái Chúa cũng phải hiểu, nếu mà ngày xưa bị thử thách, bị bắt bớ, thì hàng ngày hôm nay chúng ta sống có thể sự thử thách bắt bớ khác. Nhưng mà vẫn xảy ra. Nếu quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giê-su Christ là con cái của Chúa, mà cả gia đình mình chưa có tin Chúa, thì cái sự bắt bớ cũng xảy ra trong gia đình. Khi họp gia đình trở lại, hoặc là đôi khi nói chuyện, người trong gia đình cũng có lời qua tiếng lại, đôi khi cũng khó chịu lắm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều này, bởi vì mỗi con cái Chúa đều phải đối diện với sự thử thách, hoặc bằng cách này hoặc là bằng cách khác. Chúng ta phải hiểu rằng chịu sự thử thách cho Chúa Giê-su là đặc ân lớn lao nhất trên trần gian này, trong cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta bắt đầu là con người tội lỗi không ra gì cả, nhưng trong đấng ân điển của cứu Chúa Giê-su Christ, Ngài chết trên thập tự giá, đổ huyết ra, làm con sinh tế chuộc tội cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta, để chúng ta có sự sống đời đời. Không có ra gì cả, chúng ta là con người bất toàn, không ra gì cả. Nhưng mà trong yêu thương, Chúa vẫn cứu chuộc. Thành ra chịu sự thử thách của Chúa là đặc ân cho con cái Chúa, chứ không phải là làm cho chúng ta bực mình khó chịu. Bởi vì Chúa đã hy sinh tất cả cho chúng ta, cho nên chúng ta sẵn sàng làm những điều tương tự cho Ngài. Thì lúc đó chúng ta mới thấy, ồ, đôi khi trong gia đình nói lời qua tiếng lại, chọc giận, cái đó là chuyện nhỏ, là chuyện bình thường. Khi đi làm, có thể là bị chống đối, cái đó là chuyện nhỏ, chuyện bình thường, để mình không có bực mình. Và chúng ta có sự bình an, sự vui thỏa trong Chúa Giê-su Christ. Nếu ngày xưa Đức Chúa Giê-su đã bị thế gian chối bỏ, thì ngày hôm nay hội thánh của Ngài cũng sẽ bị từ chối. Quý vị, một tháng lần hội thánh đi ra làm chứng đạo ở chợ Hồng Kông, thì làm chứng 10 người thì cũng bị 3-4 người chống đối, chọc cười, chọc ghẹo. Mấy người này hết chuyện làm, khùng điên hay sao? Mà chủ nhật sau giờ nhóm đi ra làm chứng phát phúc âm. Khi tôi đi gõ cửa ở trong khu apartment, nhiều người cũng chọc phá, hết chuyện làm, vô gõ cửa, rao giảng, tin lành. Cái đó là chuyện bình thường. Và khi chúng ta hiểu được sự thử thách các sứ đồ ngày xưa chịu đựng, thì những sự xảy ra là điều bình thường. Không có gì phải khó chịu. Bởi vì chúng ta có sự bình an, có sự vui thỏa trong Chúa, thành ra vẫn tươi cười tiếp tục chia sẻ phúc âm cho Ngài, dù rằng là bị chống đối. Có bao nhiêu quý vị thích coi football? Only 2, 3. Bốn người. Dạ có thể cái này không có nói. Có bao nhiêu người coi NBA Championship giữa Warrior với là Cleveland? Được 2 người, 3 người. Ok. Như vậy tôi sẽ nói về basketball nhiều hơn, tại vì football chắc ít người coi. Quý vị thấy basketball vừa rồi đây trong NBA Final thì Warrior thắng Cleveland một cách coi như là unbelievable, có nghĩa là coi như là Warrior coi như là hủy diệt đội Cleveland. Nhưng mà phải quay chừng, tại vì năm ngoái Warrior cũng thắng 3 game đầu tiên mà cuối cùng thua, thất bại. Thì khi mà tôi coi cái game như vậy đó, thì mình thấy cái người coach vẽ những cái họa đồ như thế này, giống như football. Bên tấn công là sao, phòng thủ phải sao. Thì cũng vậy, trong một cái chiến trận tâm linh, trong cái thế gian này, thì Satan bao giờ cũng tìm cách ngăn chặn cái làn sóng chia sẻ tin lành của con dân Chúa, của hội thánh của Ngài. Quý vị và tôi sẽ thấy rằng cái đội banh đó, khi mà nghiên cứu đó, thì họ không có coi thử là cái đội này sẽ uống nước như thế nào, cái cách họ phát nước hay là cái cách họ phát khăn ra rồi mang những cái bình oxygen tới để cho thở. Những cái đội banh không có nghiên cứu như vậy. Nhưng mà họ nghiên cứu cái chiến lược, cái đội banh làm như thế nào, khi tấn công là tấn công như thế nào, khi mà phòng thủ là phòng thủ như thế nào, để tìm những cái kẽ hở để ngăn chặn cái đội banh bên kia. Có bao nhiêu người coi trận Warrior với là Cleveland? Ok, 30 người. Tôi hỏi thử, tại sao Warrior thắng cái game đầu tiên? Có ai biết không? Tại sao LeBron không có ngăn chặn được cái offense, cái tấn công của Warrior? Thành ra defense cũng không được, mà offense cũng không được. Tại sao? Điều gì khác biệt giữa cái đội Warrior mà để cho thắng được cái đội năm ngoái là Champion? Có ai biết không? Warrior có 2 người shoot 3 điểm rất là giỏi. Thành ra LeBron chạy cố gắng chặn cái người shoot 3 điểm, thì ai làm cái dunk? Dunk canh tới, boom! Trong cái first quarter, 6 cái dunk. Thành ra cái psychological, cái tâm lý của đội banh Cleveland coi như là tán mạc, hoang mang, cái thành ra thua luôn. Quỷ Satan cũng như vậy. Khi một hội thánh truyền giáo thì quỷ Satan không có nhìn xem thử hội thánh này hát hay bao nhiêu, ăn uống ngon bao nhiêu, nhưng mà quỷ Satan sẽ tấn công chặn lại cái làn sóng truyền giáo và sẽ áp đặt hay là những cái mưu kế để làm cho chúng ta chậm trễ đi cái làn sóng truyền giáo mà Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài. Có thể con cái Chúa vì bận rộn quá ngưng đi sự cầu nguyện. Có thể con cái Chúa sẽ bận rộn ngưng đi sự đọc kinh thánh. Có thể con cái Chúa quá bận rộn thành ra ngưng đi sự nhóm họp lại để thừa phượng chung với nhau. Đó là những cái nho nhỏ mà làm cho cái mãnh lực truyền giáo hay là cái sức của Chúa trong hội thánh giảm sút đi. Và có thể làm cho tinh thần con cái Chúa giảm sút đi. Thành ra tự nhiên thấy những cái ngoại cảnh, những cái áp lực của đời nó làm cho chúng ta thấy đuối sức đi. Đó là những cái kế hoạch mà Satan sẽ tấn công con cái Chúa. Nếu mà chúng ta không trải nghiệm bất kỳ cái sự chống nào từ kẻ thù, thì có thể có nghĩa rằng chúng ta không làm bất cứ điều gì có ý nghĩa quan trọng cho Chúa Giêsu Christ. Nếu mà quý ông bà anh chị em thấy, ô mình sống sao mà không có thử thách, không có đối diện với vấn nạn nào cả, thì đôi khi có thể rằng chúng ta không làm gì có ý nghĩa cho Chúa Giêsu Christ cả. Có thể lắm. Đó lý do tại sao khi mà quý ông bà anh chị em hiểu được điều này, thì chúng ta mới có sự phấn đấu, mới nhờ cậy Chúa Giêsu Christ, nhờ cậy sức của Ngài để có thể khi ra đời làm việc, nếu mà có đi học hay là trong gia đình, chúng ta sẽ thấy được và biết rằng cái sự thử thách sẽ đến. Cái cuộc đời của con cái Chúa không bao giờ mà coi như là bình yên cả. Những đạo lạc, những tin lành giả sẽ khuyến dụ quý ông bà anh chị em rằng khi mà con hay là quý anh chị em mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình á, thì cái cuộc đời của anh chị em không có còn sự đau khổ nữa. Tôi đang nằm trên nhà thương bị cancer, chemotherapy, người nhức nhối, mệt mỏi, cứ cầu nguyện Chúa đi cái tự nhiên hết nhức mỏi. Không có. Cái sự đau đớn trong thể xác vẫn phải chịu. Cái sự dằn vặt tâm trí vẫn xảy ra. Cái sự lo lắng vẫn xảy ra như thường. Nhưng điều lạ một điều, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì cái sự bình an có đến. Cái sự trông cậy có đến. Bởi vì đó mà tôi có thể chịu đựng được cái chemotherapy. Tôi có thể chịu được những cái thử thách mà Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng tôi bị thử thách. Chúng ta phải rõ ràng về lời của Chúa để chúng ta hiểu được những điều này, hầu chúng ta có thể đối diện được cái bối cảnh hay là cái hoàn cảnh hay là sự thử thách cuộc đời của mình. Tuần lễ vừa qua có ba cái đám tang. Có ba cái đám tang. Một thanh niên, cháu của một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta, 21 tuổi, tuổi thanh xuân, sắp sửa ra trường đại học, bị hit and run qua đời. Bố mẹ đau khổ lắm chứ. Chúng ta phải hiểu bố mẹ đau khổ. Đó là cái sự thử thách. Người con cái Chúa chỉ biết tới nắm tay cầu nguyện, chứ không thể nào nói không có buồn. Buồn chứ. Không có thể nào nói không có đau. Đau chứ. Con mới 21 tuổi. Rồi cái đám tang thứ hai cũng là con cái, cháu của con cái Chúa trong hội thánh chúng ta, 47 tuổi, ung thư qua đời. Người chồng đau chứ. Dù rằng nói không có đau, nhưng đau chứ. Tại vì nó đụng tới con tim, đau chứ. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, khi mà hiểu được cái tình yêu của Chúa, hiểu được cái sự thử thách như vậy, thì lời của Chúa nói, Ngài ban cho sự bình an. Và chúng ta phải cầu nguyện để mà hiểu được cái điều này. Hầu có thể thông cảm, hầu có thể khuyên lên, hầu có thể an ủi. Rồi một con cái Chúa 66 tuổi, rồi cũng bị đau, rồi té, bị cụp cái xương sống, không có đi đứng được, rồi cũng qua đời. Con cái Chúa, hay là con cái bên Việt Nam, con cái bên này, anh em chị em, cũng rất là đau chứ. Chứ không thể nào nói, ô tin Chúa rồi, không có đau, đau chứ. Dù rằng có thể cười, bắt tay, vui vẻ, em có Chúa, nhưng mà cái lòng vẫn đau như thường. Cái đó là chuyện bình thường khi mà đối diện với những thử thách của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái sự thử thách khi một người theo Chúa, thì chúng ta mới có thể an ủi, cầu nguyện cho nhau. Điều thứ hai đã xảy ra về sự cứu rỗi. Khi mà đối diện những sự thử thách như vậy, thì lời Kinh Thánh chép tiếp, dầu vậy, nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên độ 5.000 người. Giăng và Phi-e-rơ khi rao giảng như vậy, bị bắt bớ như vậy. Nhưng nếu mà lời không được rao ra, thì làm sao người ta nghe? Trong Roma nói như vậy. Mà nếu người ta không nghe, thì làm sao người ta tin? Đó lý do tại sao phúc âm của Chúa phải được rao giảng ra. Hầu qua sự rao giảng, người ta nghe. Khi mà nghe, nó vào trong đầu là tâm trí, rồi nó đụng đến cái lòng để mà tin. Chúng ta có thể sống một đời sống tốt. Thì một người nói, anh chị rất là tốt. Anh chị rất là đàng hoàng. Anh chị rất là đạo đức. Anh chị giúp đỡ người này, anh chị giúp đỡ người kia. Nhưng mà nếu mà lời không được rao ra, Chúa Giêsu Christ không được rao ra, thì danh của ai được vinh hiển? Anh chị tốt, anh chị đàng hoàng, anh chị đạo đức, anh chị bố thí cho người nghèo. Chúng ta thấy toàn là anh chị không? Tới một lúc nào đó, cái người đó sắp sửa qua đời rồi, người đó không có biết Chúa. Nhưng chị biết anh chị tốt, anh chị đàng hoàng, anh chị đạo đức. Mà người đó mất sự cứu rỗi. Bởi vì không được ai nói đến Chúa Giêsu Christ để họ nghe, để họ tin. Bởi vì tin Chúa Giêsu Christ mới được sự sống đời đời. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy Phi-e-rơ và Giăng khi mà được mang tới cái tòa công luận đó thì phải có sự đối chất. Khi mà đối chất như vậy thì chúng ta thấy Phi-e-rơ và Giăng đưa cái câu trả lời. Bữa sau, tôi chỉ đọc một vài câu. Các quan và trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm lại thành Jerusalem với Anna, thầy cả thượng phẩm Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi: bởi quyền phép nào hay nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Quý ông bạn, chị em cũng có thể đối diện những cái câu hỏi như vậy, nhưng mà có thể cách khác. Tại sao anh chị trong cái bối cảnh, hoàn cảnh đối diện với cuộc đời thử thách khó khăn mà người khác đau khổ khóc lóc, mà tại sao anh chị vẫn có sự bình an, có sự vui mừng? Có thể là cái câu hỏi như vậy. Tại sao trong đối diện cái bối cảnh phong ba bão tố, mọi người hốt hoảng, mà anh chị cảm thấy giống như là bình an? Tại sao? Thì quý ông bà anh chị em có cái câu trả lời giống như Phi-e-rơ và Giăng hay không? Lời của Chúa chép đưa ra ba cái ý hay là cái biện giải mà Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời cái câu hỏi. Thứ nhất, họ tôn cao Chúa Giêsu Christ. Bây giờ Phi-e-rơ đại diện Đức Thánh Linh nói rằng: hỡi các quan và trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, là hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông, những người Israel, khá biết, đều khá biết. Ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Khi mà bị đối chất những cái người què đó, tại sao được lành, ai làm? Nếu mà thói thường đời của tôi, tôi làm hay lắm. Tôi có cái ơn cầu nguyện chữa bệnh, tôi đặt tay, tôi cầu nguyện họ được lành. Cái lúc đó là cái sự vinh hiển thuộc về ai? Về mình. Về Giăng và Phi-e-rơ. Nhưng mà Giăng và Phi-e-rơ không như vậy. Ông nói rằng, bởi vì Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Thành ra khi mà Phao-lô và Giăng bị hỏi về phép lạ, họ không dành sự vinh hiển cho mình. Họ không dành sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Họ trao cái sự vinh hiển đó lại cho Chúa Giêsu. Bởi vì chính cá nhân họ, họ không có quyền năng gì cả. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, bởi Đức Thánh Linh đầy dẫy, thành ra họ nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh và họ làm cái công việc mà Chúa giao phó cho. Thành ra làm thế nào mà người tàn tật được chữa lành? Bởi vì Chúa Giêsu Christ. Nói tóm lại là như vậy. Nói như vậy là đủ rồi. Nhưng mà tiếc thay, chúng ta cũng thấy rất là nhiều người, nhiều hội thánh truyền giáo cho Chúa Giêsu Christ, nhưng mà không tôn cao Chúa Giêsu Christ. Những người đó sẽ lý luận như thế nào? Tại vì ân tứ của tôi có, tại vì cái phương pháp của tôi rất là hay, tại vì cái cơ sở của tôi, chúng tôi nó quá đẹp, tại vì cái tài sản chúng tôi có, tại vì tôi giúp cô nhi quả phụ, thành ra người ta tin Chúa. Họ không có tôn cao Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà khi Phao-lô và Giăng bị hỏi về phép lạ thì họ dành cái sự vinh hiển về Chúa Giêsu Christ, họ tôn cao Chúa Giêsu Christ. Đó là cái lẽ đạo. Đó là cái nguyên tắc truyền giáo. Quý ông bà anh chị em sẽ nhận rất là nhiều ân tứ Chúa ban cho. Nhưng nên nhớ rằng những ân tứ Chúa ban cho quy vinh hiển về Chúa Giêsu Christ. Đừng quên điều này. Biết bao nhiêu con cái Chúa bị tàn lạc. Biết bao nhiêu hội thánh Chúa không có dùng nữa. Bác biết bao nhiêu con cái Chúa được ân tứ Chúa ban cho mà Chúa không dùng nữa. Bởi vì sự vinh hiển không thuộc về Chúa Giêsu Christ. Khi vinh hiển, chúng ta dành cái vinh hiển của Chúa, Chúa sẽ không có dùng nữa. Thành ra khi biện giải về Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải luôn luôn bắt đầu với Chúa Giêsu Christ, vì Ngài. Rồi đến khi họ giải thích thì giải thích sao? Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên đá góc nhà. Phi-e-rơ chia sẻ với họ về lẽ thật của Chúa Giêsu qua những cái minh họa. Cái minh họa rất là gần gũi trong cái thế giới họ đang sống. Ông dùng cái minh họa Chúa Giêsu là đá góc nhà. Cái đá góc nhà hay là cái cornerstone, cái vị trí của đá góc nhà đó như thế nào. Ngày xưa khi mà xây nhà thì cái đá góc nhà đó là cái để làm chuẩn cho cái căn nhà, cho những cái bức tường được xây ra. Thành ra nếu cái đá góc nhà đó bị khiếm khuyết, nó có thể làm sụp cái nhà, làm cái tường nó lệch lạc đi. Trong cái ý nghĩa tâm linh, nếu mà Chúa Giêsu là góc nhà có thể mang đến cái sự hủy diệt hay là cái sự cứu rỗi. Chỉ có hai vấn đề đó mà thôi. Thành ra khi mà chúng ta nắm lấy Chúa Giêsu có nghĩa là cuộc sống chúng ta được an ninh hay là sự bình an. Khi chúng ta từ chối Chúa Giêsu có nghĩa là cái cuộc sống chúng ta sẽ bị hủy hoại, mất cái sự bình an. Khi mà mất cái sự bình an, bối rối thì cái cuộc đời sẽ đi xuống. Hay nói một cách nôm na, cuộc đời bị hủy hoại. Biết bao nhiêu người có tiền bạc, thiếu Chúa Giêsu không có sự bình an mà họ đói khổ. Khi mà đi làm chứng, có một người mà tôi có thể đã kể trong hội thánh rồi. Có người ở Austin xây cái nhà trên đồi, cái đồi đó ngó xuống cái Lake Travis, cái căn nhà cả triệu đô la. Nhưng mà tối ngủ trong nhà không được, không có ngủ được, phải lái xe đi vòng vòng trong thành phố, rồi cuối cùng đậu với cái parking lot mới ngủ được. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, ông này bạc triệu trong tay mà ăn không có được, ăn bún bò không được, ăn phở không được. Còn một số con cái Chúa thích ăn gì đó, cơm tấm Trường Giang, cơm tấm gì đủ thứ đó, ăn không có được mấy món đó. Cao lương mỹ vị ăn không được, phải sống ăn cơm với nước mắm, cơm với muối. Thành ra một người giàu có, đến khi mà tới mà tôi gặp mà chứ sợ nó là khóc lóc ở cái nhà bạc triệu ngủ cũng được lắm đó. Thành ra mời tới chơi là để coi cái building, nhưng mà ở trong đó không được, tại ngủ cũng được. Mời đi ăn, khách thì ăn sơn hào hại vị, ông ăn cơm với muối, khổ như vậy đó. Uống cả tâm cả tay không? Thành ra từ chối Chúa có nghĩa là cuộc sống sẽ bị hủy hoại trong cái ý nghĩa như vậy. Chứ không phải là phải chết hay là bị... Mình nói sơ sơ cái vấn đề như vậy thôi. Và biết bao nhiêu người ở Houston đây, quý ông bạn chị em ơi, bên ngoài thấy giống như là sung túc vui vẻ, nhưng sống khổ cực triền miên. Sống còn khổ hơn, ăn uống còn khổ hơn là ông Jason Homeless. Ngủ trước nhà thờ mình. Ông đó ngó vậy mà ông ăn ngon. Đồ ăn vợ ông ăn. Ông ăn ngon lắm nè. Và nhiều người giàu có lại ăn không được, ngủ không được, đau khổ triền miên. Nhưng mà đồng thời phải hiểu Chúa Giêsu Christ là độc nhất. Câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Tôn giáo đời này dạy chúng ta phải làm nhiều điều tốt lành để nhận được sự cứu rỗi, để được cứu. Phải làm nhiều điều tốt lành. Nhưng mà phúc âm chỉ tuyên bố về Chúa Giêsu Christ mà thôi. Bởi vì cái sứ điệp hay cái lẽ thật, chân thật, không phải là chúng tôi hay là tôi có thể. Cái sứ điệp chân thật là chúng ta, con người bất toàn, không có thể làm được cái gì cả. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã làm, mà bởi vì Chúa Giêsu đã làm, thành ra chúng ta có thể. Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta không có thể. Nếu mà người nào nói tôi có thể làm được mọi sự, tôi không cần Chúa, thì chúng ta dành cái sự vinh hiển cho mình. Thành ra cái sứ điệp mà chúng ta cần phải hiểu, phải nhớ, chúng ta không có thể làm được điều gì. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã làm, và bởi vì Chúa đã làm, thành ra chúng ta có thể làm được những cái điều mà Chúa muốn trong cái chương trình của Ngài. Như vậy lời của Chúa dạy đổ điều gì? Không có một sự cứu rỗi nào khác cả ngoại trừ Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý ông bạn chị em khi đi làm chứng sẽ gặp nhiều người. Dạ, tôi tin Chúa Giêsu Christ, nhưng vô cái tiệm của họ phải có thêm ông thần tài nữa mới được. Như vậy không phải. Tôi tin Chúa Giêsu Christ, nhưng mà đồng thời tôi phải tin thêm mẹ Maria cho chắc ăn. Tôi tin Chúa Giêsu Christ, nhưng mà phải thêm cái điều gì đó nữa cho bảo đảm. Lỡ may mà tuột Chúa Giêsu Christ thì còn nắm được. Hay là rớt người này còn nắm được người khác. Lời của Chúa chép, không có sự cứu rỗi nào khác ngoại trừ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chứ vậy cái sứ điệp ngày hôm nay muốn dạy dỗ hội thánh chúng ta điều gì? Hội thánh được tạo thành với cái sự năng động. Nếu mà một hội thánh không có sự năng động trong đó là hội thánh chết. Mọi người đều cần Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu đã trao quyền cho mỗi con cái Chúa với cái mục đích duy nhất trong lời của Ngài đã dạy là rao truyền phúc âm của Ngài ở khắp nơi. Nơi nào quý ông bà anh chị em đi, chỗ nào quý ông bà anh chị em ở, phúc âm Chúa Giêsu Christ phải được rao truyền. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày lễ ngũ tuần. Cái ngày hôm nay là cái ngày nhắc nhở cho hội thánh của Chúa, nhắc nhở cho tôi, cũng như nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Đạo của Chúa đã lan tràn trong cái ngày lễ ngũ tuần từ Jerusalem và lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và trong cái ân điển của Chúa, đạo của Chúa lan tràn với ngày hôm nay. Đó lý do tại sao mà chúng ta tin Chúa hiện diện trong phòng ngày hôm nay. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể thông hiểu lời của Chúa, để có thể bảo vệ niềm tin của mình, để có thể tiếp tục làm công việc Chúa trong cái đại mạng lệnh Chúa giao phó. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 11, 12 để nhắc nhở chúng ta trong ngày lễ ngũ tuần này. Ngài là tảng đá đã bị quý vị là những người thợ nề xây nhà khinh dễ, nhưng lại trở thành tảng đá gốc nhà. Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay trong ngày lễ ngũ tuần nhắc nhở chúng con về Đức Thánh Linh đã giáng xuống, và mỗi con cái Chúa đều nhận được quyền năng Chúa ban cho để rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, rao truyền danh của Chúa cho tới ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Sau giờ thờ phượng này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Xin Chúa ban phước cho đồ ăn, dùng nó bồi bổ sức khỏe của chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con cũng trong công vụ sức đồ. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con thông công với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau.
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, hội thánh của Ngài, để tiếp tục rao truyền danh Chúa Giêsu Christ cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.